Tác phẩm Đuốc Lá Dừa. Tác giả Hoài Anh. Người đọc Phạm Hùng. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Trời tờ mờ sáng, trong màn sương trắng đục, hiện rõ dần một đoàn tàu chiến lan xa tiến dần vào sông Bến Nghé. Những thiết giáp hạm lớn với nhiều lớp buồm chằng chịt dây đeo. Cột buồm đầu tàu treo cờ bá sắc, thân tàu sơn nhiều màu để những chữ Flézeton, Alakmer, Primoze và Avalancer. Tiếp đến, những tàu hơi chân vịt là Dragoner, Encano, Prezan. Hơi sương lờ mờ quyện với làn khói đen đặc nhả từ đầu ống khói thấp lè tè làm nhòa một góc trời. Tới trước bến thành, cả đoàn tàu dừng lại. Bỗng trên chiến hạm Flézeton nhốn nháo, một đám đông sĩ quan mũ lưỡi trai thêu kim tuyến, áo trắng khuy vàng đứng xúm xít quanh tên chỉ huy đội mũ ba sừng. Nhung phục xanh lá mạ, đeo ngù vai, đi ghệt, bên sườn đeo một thanh kiếm ngắn. Đó là tên đô đốc Rigaud de Genouy. Rigaud đưa ống nhòm lên, qua lớp kính, thành gia định hiện ra, chỉ cách bờ sông khoảng 800 thước. Bốn mặt đều đặt trọng pháo. Thành xây đá ong, vuông vức, nhưng khuất sau một dốc đất lớn, nên từ ngoài sông nhìn vào, chỉ thấy cửa thành và cột cờ nhô ra cao vượt trạng cây, và những dãy nhà cửa vườn tược chạy dọc bờ sông. Rigaud hạ ống nhòm quay lại, thì thầm với một người đội mũ ba cạnh, áo dài đen. Đó là viên thừa sai Lefebvre thông thạo địa dư, chữ Nho và tiếng Việt làm hướng đạo cho hắn. Bỗng hiệu cờ đô đốc được kéo lên đỉnh cột buồm tàu Blaiseton. Một hồi kèn vang lên the thé, chiếc Alakmer dẫn đầu hai chiến hạm Primoge và Avalancer vượt qua chiếc Flézeton. Những lính thủy đội mũ vải có dải, áo cổ bẻ trắng sọc xanh biển lùi cả xuống. Rồi những pháo thủ áo dạ lính dài chấm gối, vai đeo cuộn chăn, quần nẹp đỏ, giày săn đá hùng hổ chạy lên. Tàu chiến dàn hai hàng, hàng trăm khẩu đại bác đều chỉ nòng vào thành. Nghe tin cấp báo, quan hộ đốc gia định Võ Duy Ninh lật đật trèo lên võng lầu nhìn xuống. Đã thấy các tàu giặc, đại bác tập trung bắn vào thành, mỗi lúc một dữ dội. Võ Duy Ninh vội truyền lệnh cho quân sĩ bắn trả. Được tin mấy bữa trước, Lan Sa đem một số quân hùng hậu đánh phá Vũng Tàu và cửa Cần Giờ. Võ Duy Ninh một mặt báo về Huế việc đó, một mặt thông tư đi các tỉnh lấy thêm quân, tăng cường cho gia định. Nhưng quân các tỉnh chưa về kịp thì giặc đã nổ súng. Vì thiếu chuẩn bị nên quân ta đối phó rất lúng túng. Đại bác ta bắn nhiều phần rớt ra ngoài đích, chỉ trúng cột buồm, không bắn chìm được tàu địch. Trái lại, địch đóng vai chủ động, tha hồ ngắm kỹ các mục tiêu, đạn của chúng phá hủy được rất nhiều cơ sở quan trọng của ta trong thành. Hỏa lực của giặc mỗi lúc mạnh thêm thì bên ta mỗi lúc yếu dần. Chẳng bao lâu, súng trong thành im bặt, riêng pháo đài phía nam còn tiếp tục. Tuy vậy, trọn một ngày đầu giao chiến, giặc vẫn chưa hiểu lực lượng ta ra sao nên chưa dám hãm thành. Nhưng hôm sau, nhờ sự do thám của tên Zoré Ghiberi và sự chỉ dẫn của tên Lefebvre, Giro nắm vững được tình thế gia định. Rạng ngày hôm sau, Rigo để một số quân giữ tàu, còn bao nhiêu cho đổ bộ hết. Cánh bên trái gồm hai đạo thủy quân lục chiến và những đại đội của tàu Flézeton. Primoge và Encano đánh vào mặt nam, là nơi bên ta bố trí nhiều đại bác vì gần bến tàu nhất. Tên đại úy Galima và toán công binh đi theo cánh quân này để nổ mìn các cửa thành, mở lối tiến quân. Một đội lính y pha nho do tên trung tá Balanca chỉ huy cũng được cử làm lực lượng dự bị cho cánh quân này. Cánh bên phải do tên đại tá Langia Rutter chỉ huy gồm đơn vị còn lại lính y pha nho và nửa tiểu đoàn lính thủy phải xuống bộ tiến vào chân thành cửa bắc phía rạch Thị Nghè. Một tiểu đoàn còn lại để dự bị ở bờ sông do tên trung tá Raybo chỉ huy. Cùng một lúc, súng đồng từ trên tàu và ô bi của các toán đổ bộ bắn rất rác. Thành gia định mù mịt dưới làn mưa đạn, nhiều chỗ bị sụp đổ. Một tiểu đội cảm tử do tên thiếu tá De Balire chỉ huy liền kéo đến pháo đài và bắn vào đó dữ dội. Giặc nhân những chỗ thành bị phá, cố đặt thang leo lên, chúng vượt được mặt thành, hò reo ầm ĩ, hoàng đế vạn tuế. Võ Duy Ninh đứng trên mặt thành đích thân chỉ huy cuộc kháng cự, hò hét bao quân một cách tuyệt vọng. quân ta phản công mạnh vào cánh phải của địch tiến dọc theo rạch Thị Nghè. Nhờ có lực lượng tiếp viện đông, giặc đã đẩy quân ta về phía bên kia rạch. Thủy quân lục chiến Lan Sa mở được cửa thành. Theo lệnh của tên thiếu tá Bresan, đoàn này liên lạc với đội quân tiên phong tiến vào hồi 10 giờ sáng. Thấy tình hình nguy ngập, Võ Duy Ninh ra lệnh rút quân, bỏ lại trong thành 200 súng đại bác bằng đồng, bằng gang, 20.000 súng tay, giáo, gươm, 85 tấn thuốc súng và một số lúa gạo đủ nuôi hàng vạn quân trong cả năm. 9 chiến thuyền đã và đường đóng ở ụ đóng tàu trên rạch Thị Nghè, tính tất cả theo thời giá là 20 triệu quan. Bước vào xưởng thủy quân trong thành là nơi đặt tổng hành dinh, Rigo thầm nghĩ. Chủ trương đem quân đánh úp Gia Định trong lúc người Việt không phòng bị là rất đúng. Lần trước, Rigo đem tàu chiến đánh cửa Đà Nẵng, đã từng bị Nguyễn Tri Phương đem quân bao vây đánh tỉa, tiêu diệt được khá nhiều lính Lan Sa. Đến nỗi suốt 5 tháng giao tranh, Rigo không dám kéo quân lên đánh Kinh Đô Huế và đành lủi thủi rút tàn quân về. Trong bản tường trình gửi về chính quốc, Rigo đã bắt buộc phải nói lên một phần sự thật. Chính phủ bị lừa về bản chất của cuộc đi lấy nước Nam Kỳ. Người ta trình bày rằng cuộc viễn chinh này chỉ là một việc dễ dàng thôi, nhỏ bé thôi, thực ra nó không dễ, cũng không nhỏ. Người ta mật báo rằng quân đội Việt Nam không có gì. Sự thật thì quân chính quy rất đông, còn dân quân thì gồm tất cả những người dân nào không đau ốm và không tàn tật. Nhìn lá cờ ba sắc bay phấp phới trên nóc cột cờ, Rigo xoa tay đắc ý. Phải chăng ngôi sao chiếu mạng của y đã bắt đầu sáng tỏ từ trên bầu trời thành Gia Định này? Nghe tiếng súng tay nổ dữ dội phía thành, bà Tú Chiểu hớt hải từ chợ Cầu Kho chạy về, nói với ông Tú. Ông ơi, chợ đang đông thì có tin tay nó đánh thành, thế là ở chợ người ta dẫm lên nhau mà chạy. Quan gánh thúng mũng đổ tung tóe cả, bây giờ già trẻ lớn bé đang bồng bế, dắt dìu nhau chạy loạn, còn nhà ta thì ông tính thế nào? Ông Tú Chiểu ngẫm nghĩ một hồi. Nhà hãy cho sắp nhỏ chạy về quê ngoại bên Cần Duộc để tạm tránh tên bay lạc đạn đi đã. Thế còn ông? Đôi mắt đục lờ của ông Tú như nhìn về xa xăm. Còn tôi thì phải ở lại cùng trai tráng chặn giặc. Lúc đất nước nguy vong mà trốn tránh nghĩa vụ, bỏ đi nơi khác yên thân, sao cho phải? Bà Tú nằn nì. Giá như người ta mắt sáng thì không nói làm gì. Đằng này ông... Lời ông Tú vang lên rắn rỏi, như ác cả tiếng súng vẫn nổ rền từng chập. Tôi kém mắt thật, nhưng sức vẫn còn mạnh, có ở lại cũng không sao, hỏng mắt nhưng còn miệng. Vẫn có thể giống giả bà con đứng lên chống giặc, nhà cứ yên tâm mà đi, không phải lo gì hết. Đã có bọn học trò lớn tuổi chăm nom chăm sóc cho tôi là đủ rồi. Nhà và sắp nhỏ mới cần tạm lánh chớ. Bà Tú kiên quyết. Nếu ông không đi, thì tôi cũng nhất quyết ở lại đây, có chết thì cùng chết, chứ không đi đâu hết. Ông Tú ôn tồn. Nhà nên nhớ là nhà đang mang bầu. Ở lại, rủi tiếng súng đạn làm kinh động đến thai nhi. Ý tôi đã quyết rồi, nhà phải nghe tôi một chút chứ. Bà Tú ngồi xẹp xuống ván, không chịu đi. Ông Tú khuyên. Nhà còn có trách nhiệm lớn trong việc nuôi dạy các con nên người. Không phải vì một lúc phụng suy mà tính chuyện liều lĩnh được. Cứ thu xếp cho các con đi trước, tôi ở lại ít bữa coi tình thế ra sao, rồi sẽ sang bên ấy với nhà và các con. Bà Tú gạt nước mắt. Nếu vậy tôi đi trước, sang tới bển, tôi sẽ cậy anh hai tới rước ông cùng sang luôn. Bà Tú đưa các con đi rồi, ông Tú sai học trò, dẫn đi thăm những người tai mắt trong vùng, hỏi thăm tin tức. Ông được biết, khi chiến thuyền nhỏ của giặc vào con rạch từ sớm chiếu đi sớm củi, chúng nhổ cọc, phá cảng, rồi đem quân vào chiếm đóng chùa Cây Mai, tại Gia Định, chúng lập đồn ở gần sông. Chiếm xong Trường Thi, chúng lập một phòng tuyến ngoại vi từ chùa Khải Tường gần Trường Thi vào tới chùa Cây Mai, đền Hiển Trung ở chợ Đuổi và chùa Chợ Rẫy. Giặc vừa chiếm chùa Chợ Rẫy thì 1.000 quân do Đinh Bình Tâm cầm đầu xung phong đánh địch suốt đêm mồng 3 rạng mùng 4 tháng 7. Những người chí sĩ như Trần Thiện Chính, trước là tri huyện, bị triều đình cách chức, và Lê Huy, trước là quan võ, bị thải hồi, tụ họp dân cũng được ngót 6.000 người, vận động bà con góp tiền, góp gạo, cương quyết đánh giặc. Nhờ đạo nghĩa quân này yểm hộ mà đề đốc Trần Trí đã an toàn rút quân về ủ Tây Thái. Dân chúng đã tự động đứng lên chống giặc. Trong khi đó thì các quan lớn như Bố Chánh Vũ Thục, lãnh binh Tôn Thất Năng bỏ thành chạy dài. Hộ đốc Võ Duy Ninh chạy vào huyện Phước Lộc thắt cổ ở thôn Phước Lý. Án sát Lê Từ cũng tự vẫn ở đó. Chứng kiến một chuỗi tự sát của những bầy tôi bất lực của triều đình bất lực, Tú Chiểu ngậm ngùi. thiệt là mỉa mai. Bầy tôi chỉ biết lấy cái chết để chuộc tội với vua, mà không thấy trách nhiệm với dân với nước. Trong khi đó, những người dân thường không được hưởng lộc vua thì lại biết đem thân ra giữ nước. Nghe nói trong triều lúc này, chỉ có quan kinh lược Nguyễn Tri Phương là người khá. Không hiểu ngài có phương cách gì cứu nguy cho đất nước không? Tiếng pháo giao thừa nổ lẹt đẹt như chiếu lệ rồi đứt quãng. Thỉnh thoảng lại dội lên vài tiếng lạch tạch lạc lõng. Năm nay, vì quân Lan Sa đóng trong thành Gia Định, nên mùa xuân chừng như cũng ngại ngùng, không muốn bước sang. Ánh mạch lạp lấp lánh trên những đồ lộ bộ. Chú thích, lộ bộ, dàn binh khí nghi trượng trong dinh vị vương. Rồi leo lét trên mặt án, trải rộng tờ sắc chỉ màu vàng lợt, nổi hàng chữ son phê của vua Tự Đức. Khanh cứ cố thủ, chờ giặc mệt mỏi, tất phải giảng hòa, đừng nên khinh động, e sinh nhiều chuyện. Những dòng chữ bỗng như nhạt nhòa rồi chập chờn nhảy múa trước đôi mắt già của quan tổng thống quân vụ Nguyễn Tri Phương. Cố thủ thì lúc nào ông chẳng lo thủ, nhưng thủ là để chờ cơ hội chiến, chứ không phải là hòa. Được cử vào Gia Định, việc đầu tiên của ông là củng cố lại đồn lũy cũ của thám tử quân vụ Tôn Thất Hiệp dựng lên sau khi thành mất. Ngoài đồn tiền, đồn tả, đồn hữu do Tôn Thất Hiệp lập ở phần đất làng Phú Thọ, ông Nguyễn còn xây dựng cả một hệ thống đại đồn, đắp lũy đất dày cỡ 7.5 thước ta, cao cỡ 7 thước ta, ngang hơn 200 trượng, dài 750 trượng từ Chí Hòa xuống Bình Thới, từ Chí Hòa xuống khỏi Phú Nhuận, án ngữ phía tây thành Gia Định. Đồn Tiền Duyên cách các đồn mới Lan Sa từ 250 đến 450 trượng, để tránh nỗi nguy hiểm của đại bác từ tàu giặc bắn vào. Doanh trại lớn nơi ông Nguyễn trú đóng gọi là đồn Trung, lại có xây thêm đồn Tả Hậu, Hữu Hậu. Trong đồn chia làm 5 khu, khu này ngăn cách với khu kia bằng đường đất, vách đá có cửa, phòng địch vào tới nơi này thì nơi kia vẫn giao chiến được. Mặt đông bắc, tức mặt tiền, cách đồn giặc 8 dặm, thì chắc hơn là mặt hậu, phía tây nam. Từ đại đồn xuống, hướng về vị trí đồn cây mai của địch, ông cho đào đắp thêm một dải chiến hào, chiến lũy, và xây đồn trại để làm chỗ dựa. Lại một dải chiến hào, chiến lũy khác, đi từ đại đồn hướng về phía sông Thị Nghè, nơi tàu chiến giặc đậu. Cách đại đồn gần 800 trượng về phía đằng sau thì có đồn Thuận Kiều là nơi chứa quân lương, quân dụng trên con đường đi Hóc Môn, Tây Ninh. Bên cạnh những pháo đài kiên cố ấy còn có những đường hầm dài hơn 200 dặm. Pháo đài nào, hầm lũy ấy, đủ binh lính canh phòng, đủ chỗ ẩn nấp cho họ. Thành lũy của Nguyễn Tri Phương dựng mau như nấm mọc, hễ chỗ nào có một lối đi là có ngay một chuyến lĩ ngăn cản. Chỗ nào quân ông đến thì thành lũy liền sẵn sàng để quân ông núp bắn. Muốn cắt đứt đường giao thông của Lan Sa, ông không quên những điểm then chốt trên các đường đi Cao Miên, về Huế, sang Định Tường và dọc theo sông Đồng Nai. Mới chiều nay, Nguyễn Tri Phương cùng viên tùy tướng Trần Nhượng cưỡi ngựa đi thị sát chung quanh khu vực trung tâm của đại đồn trên phần đất làng Chí Hòa. Dọc theo lũy, rải rác nhiều chòi trong xa cất treo leo trên ngọn cây cổ thụ, giống như những tổ chim đại bàng. Vách thành làm bằng đất sét và đá ong, cao 9 thước ta, dày 5 thước ta, có lỗ châu mai nằm khít nhau để nã súng đại bác, ném đá hoặc phóng các chất dẫn hỏa. Đại bác nhiều cỡ lớn nhỏ, súng bắn đá, súng trường lớn được đặt ở đây. Ngoài vách thành có rào tre nhọn, chướng ngại vật treo ngang dọc, từng bụi gai bao trùm tất cả bề dài các bức tường, những cây tre được gài khéo léo để khi cần có thể bật thẳng vào quân địch. Nào hố chữ phẩm cắm trong tre, nào ủ đất, nào hào đầy nước. Những cạm bẫy đó rải hàng mấy trăm thước từ chân thành trở ra. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, Nguyễn Tri Phương hứng khởi nói với Trần Nhượng: "Ngươi nhìn coi, hình thế đại đồn có phải giống như cái thân của một lực sĩ mà hai dải chiến hào như hai cánh tay giang ra ôm lấy Sài Gòn hay không? Với cái thế này, thừa sức hất giặc đổ xuống sông Bến Nghé." Lúc này, ông đang tính toán một nước cờ quyết định, vì biết quân Lan Sa phải chia một số binh lực sang hợp với quân Hồng Mao. Chú thích: tóc đỏ, tiếng dân ta cuối thế kỷ 19 gọi người Anh. Đánh nhau với nhà Thanh, ông Nguyễn đã dân sớ xin vua cho đánh dốc một trận, quét sạch quân Lan Sa trong các đồn cây mai, chùa Kiến Phương, đền Hiển Trung. Nhưng Tự Đức chần chừ không chịu quyết, cuối cùng ban lệnh cho ông không được đánh, phải cố thủ để chờ dịp điều đình. Nguyễn Tri Phương thở dài: Lan Sa đang phân tán quân sang Tàu, cơ hội nghìn năm có một, không thừa dịp nắm lấy, thật uổng. Ông buồn rầu khi thấy trong số những kẻ chủ hòa lại có cả người bạn thân nhất của ông, Phan Thanh Giản. Không ai chối cãi được rằng Phan là một người ngay thẳng và trong sạch. Ông Nguyễn còn mến Phan ở chỗ trung hậu, chí tình với bạn, nhất là thơ rất hay. Nhiều bài thơ của Phan, ông Nguyễn thuộc lòng, thỉnh thoảng lại ngâm nga và nhiều lúc phải buộc miệng khen vì lời thơ tự nhiên thanh thoát mà đầy tình cảm chân thành. Người làm sao thì thơ làm vậy. Phan lên 7 tuổi thì mất mẹ. Cha Phan, Phan Văn Ngạn, tức ông thầy ở Gảnh Mù U, cưới vợ khác. Phan đối xử với bà mẹ ghẻ rất hiếu thuận, khiến mẹ ghẻ cũng phải động lòng thương. Khi Phan tới học với ông thầy chùa ở làng Phú Ngãi, một tháng bà mẹ ghẻ phát cho Phan 30 tô gạo và 30 con mắm, thì Phan cũng giữ để ăn cho đủ mà học. Vì có tính cương cường, ngay thẳng, không tham lam của dân, lại chẳng hay bợ đỡ quan trên, nên cha Phan khi làm thủ hạp tại nhà tơ tỉnh Vĩnh Long bị quan trên kiếm chuyện, nói là để dân thiếu thuế mà không thâu, bị bắt giam tới 3 năm, rồi bị cách chức và bị phạt tù 1 năm. Khi cha Phan bị tù ở Vĩnh Long, thì Phan được 20 tuổi, nhà nghèo lắm. Xong một mình Phan, ngoài lo nuôi cha, mỗi ngày vào nhà giam làm thế công việc cho cha, xong lại coi sóc việc gia đình. Lúc cha Phan đau yếu, thì ngày đêm Phan lại ở trong khám hầu hạ cơm thuốc, quên sự đói lạnh. Lòng hiếu của Phan đã khiến quan hiệp Trấn Lương phải cảm thương, can thiệp cho cha Phan được sớm mãn hạn tù, lại cho Phan vào trường học ở tỉnh và cho sách vở, dạy Phan học thêm. Khoa Ất Dậu, Minh Mạng thứ 6, Phan đậu cử nhân ở trường thi gia định, rồi cưới vợ họ Lê ở làng Long Hồ, Vĩnh Long, để ở nhà hầu hạ cha, cho mình yên lòng ra Huế thi hội. Không phải chỉ khi chưa đậu nhà mới nghèo khó, mà sau khi đậu tiến sĩ, làm quan đến tột phẩm, nhà Phan vẫn thanh bạch như lúc hàng vi. Một người tài năng, đạo đức như vậy, kể trên đời cũng hiếm. Vậy mà đứng trước những giờ khắc gay go nhất của lịch sử, Phan lại có những nhận định mơ hồ, lầm lẫn. Trong bản điều trần dân vua, Phan viết: súng đạn và chiến hạm của Tây rất tinh xảo, họ lại thạo về môn thủy chiến. Vì vậy, ta không mong thắng được họ lúc này. Ta phần dốc toàn lực vào công cuộc phòng thủ bờ cõi. Bao giờ ta đầy đủ về mọi mặt, chừng ấy ta hãy nên bàn, chiến hay hòa. Nếu ta không đủ lực lượng phòng bị, thì đừng mong khai chiến hay nghị hòa với họ. Ngay buổi chầu hôm đó, ông Nguyễn đã công kích kịch liệt chủ trương của bạn, nói là phải chờ đợi chuẩn bị lực lượng, nhưng kỳ thực là để che giấu ý định cầu hòa, lùi bước trước lũ giặc. Bị mất mặt trước vua và các đinh thần, Phan sinh ra bất hòa với Nguyễn Tri Phương. Dù sao trong thâm tâm ông Nguyễn vẫn lấy làm tiếc về chuyện đó. Tiếng trống cầm canh ở Vọng Lâu khiến Nguyễn Tri Phương giật mình, ngước nhìn lên. Chiếc độc bình lớn nằm giữa nhà vẫn trống trơn. Mọi năm trước, mỗi lần đoán xuân, ông lại sai chặt một cành bạch mai ở trong chùa cây mai đem về cắm bình. Ông không thích hoàng mai vì hoàng mai sắc đẹp nhưng không có hương thơm như bạch mai. Ở gia định, bạch mai chỉ chùa cây mai và chùa Gò mới có, mà hai nơi ấy đều nằm trong vùng giặc đóng, thì lấy đâu ra bạch mai thưởng xuân này. Thật đau lòng khi thấy những dân lành bị hãm trong lưới giặc, mà cả bạch mai cũng bị giam cầm, xuân này lại phải nở hoa trong tầm súng giặc. Nhớ lại lần cùng Phan Thanh Giản tới thăm chùa cây mai, thấy 7 cây bạch mai đẹp quá, ông Nguyễn đã truyền dựng một tòa lương đình có gác cao để ngồi trên đó thưởng mai. Tòa lương đình, mái ngói ống xanh, hai đầu cong như đuôi án, dưới có lan can chạm vẽ, cửa sổ chấn sâm con tiện, có thể nhìn ra ngoài. Trên bức hoành trước mặt có đề hai chữ Mai Đình, nét chữ xương kính do chính tay Phan Thanh Giản đề. Khi khánh thành lương đài, cũng vào dịp đầu xuân Đinh Tị năm 1857, Nguyễn Tri Phương mời Phan Thanh Giản tới thưởng mai. Chưa vội bước lên đài, ông Nguyễn tới bên gò đất cao ngắm kỹ từng gốc mai. Mấy cội bạch mai, cành lá xum xuê, đầm những bông trắng muốt, cạnh đó là những nụ hoa vừa hé, đầy vẻ e ấp. Ông cười nói với bạn: tôi suốt một đời long đong lật đật, không có lúc nào thanh thản mà thưởng hoa, nên 60 tuổi đầu mà có giờ ngắm kỹ một gốc mai. Cứ nhìn qua, ngoài màu sắc ra, khó mà phân biệt được bạch mai khác hoàng mai chỗ nào. Phan Thanh Giản lắc đầu: khác nhau nhiều chớ, hoàng mai có từ 10 cánh hoa. Bạch mai chỉ có 4 cánh và 2 tai hoa. Bạch mai, hoa không lớn bằng hoàng mai, chỉ nhỏ bằng hộp nút áo. Nụ hoa tròn như hạt tiêu, hoàng mai đâm bông phần nhiều ở ngọn và cuối cành. Còn bạch mai thì đâm bông ngay thân cây, ở nách cây hoặc những u. Lá hoàng mai mỏng, lá bạch mai dày, trơn láng và xanh hơn. Nguyễn Tri Phương gật gù. Bác hiểu về Mai, hẳn là yêu Mai lắm. Hèn chi, bác lấy hiệu là Mai Khê cũng phải. Phan Thanh Giản cười. Ấy, nhiều người cứ quen với chữ Cúc, Trúc, Lan, Mai, nên ngỡ hiệu Mai Khê của tôi lấy chữ Mai trong Mai Hoa. Nhưng Mai Khê đây lại có nghĩa là gánh mù u. Cây mù u vì thân sần sùi giống cây mai nên người ta kêu là Nam Mai. Quê tôi ở gánh mù u nên mới lấy hiệu là Mai Khê, có vậy thôi. Nguyễn Tri Phương chợt nhớ. Hèn nào, hồi tôi ở kinh tới thăm Tùng Thiện Vương. Vương có đọc cho tôi nghe câu thơ của Viên Hành Tẩu Cao Bá Quát. Ngoảnh lại Hải Vân không với tới, ròng ròng nhỏ lệ nhớ Nam Mai. Và khen người làm thơ là từng trải, biết cả tên cây mù u trong Nam. Còn tôi thú thực, không phân biệt được các giống mai khác nhau thế nào. Phan Thanh Giản khẽ vuốt chùm râu bạc, từ tốn. Bác nửa đời ở kinh lại ra Bắc, mà ngoài Bắc chỉ có giống Bắc Mai. Hoa cũng trắng nhưng nhỏ, lại nở thành trái mơ, không giống bạch mai ở trong này, nên ít khi được ngắm bạch mai cũng phải. Ngay ở trong Nam, cũng chỉ có mấy nơi có bạch mai, như Bình Sang Hà Tiên, núi Điện Bà Tây Ninh, đình Phú Tự Bến Tre, còn ở Gia Định thì chỉ riêng chùa Gò và chùa Cây Mai. Cũng may quê tôi ở Bến Tre, nên từ nhỏ đã được ngắm bạch mai ở đình Phú Tự. Còn mai ở chùa Cây Mai, tôi đã nhiều dịp thưởng thức cùng các danh sĩ trong bạch mai thi xã. Bạch mai thi xã, hợp mặt các thi nhân uống rượu, thưởng mai rồi vịnh thơ cũng là cái thú tao nhã. Chỉ tiếc, tôi không lúc nào nhàn rỗi để tiêu khiển, di dưỡng tính tình. Trong thi xã có những ai vậy bác? Trong số quan thì có ông thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, ông án sát Huỳnh Mẫn Đạt, ông hàn lâm Nguyễn Thông. Còn những người trẻ tuổi thì có cử nhân Phan Văn Trị, ấm sinh Tôn Thọ Tường. Nguyễn Tri Phương hơi cao mày. Tôn Thọ Tường nào? Có phải con trai ông Tuần Phụ Thuận Khánh Tôn Thọ Đức không? Chính đó, hồi nhỏ Tường mới xuất thân, đã bị triều đình bắt tội vì làm bài mướn cho học trò đi thi. Tường bị giải vô kinh, khi đó tôi đang ngồi bộ lại. Tường cậy người chuyển tới dinh một bài thơ trần tình, trong có câu: vì nhà túng rối nên quyền biến, phép nước răng he há dám kinh. Gió bụi đất từng quen với mặt, nắng mưa trời có thấu cho mình. Thấy Tường thơ hay, tôi thương tình xin ngài ngự tha cho y. Quyền biến, làm chuyện phi pháp mà cũng là quyền biến à. Thơ hay nhưng khí cục tầm thường, trong thi xã còn có ai nữa? Có lần tôi thấy một ông thầy ở Bình Dương, tên Nguyễn Đình Chiểu thì phải. Sở dĩ tôi chú ý bởi ông đuôi mà làm thơ rất hay. Tuy so với người khác thì ổng ở bậc thấp bởi đậu có tú tài. Có điều ổng chỉ chuyên làm thơ nôm, mà tôi thì ưa nôm nên có cảm tình ngay khi mới gặp. Mấy câu Lục Bát Vịnh Mai của Tú Chiểu có cái khí rất mạnh, tôi còn nhớ tới bây giờ. Hữu tình thay ngọn gió đông, cành mai nở nhụy, lá tòng reo vang. Nguyễn Tri Phương gật gù. Nghe được cả tiếng lá tòng reo vang, đúng là người sức nhìn kém thì sức nghe càng mạnh. Đành rằng nếu thầy Chiểu không bị đuôi thì không phải chỉ đậu có tú tài mà bản nhãn, thám hoa cũng nên. Nhưng khoa bản mà làm gì nếu con người không có kiến thức sâu rộng cũng như từng trải sự đời. Gia thế thầy Tú Chiểu thế nào hả bác? Thân sinh thầy Chiểu là ông Nguyễn Đình Huy, gốc ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Ủa, vậy ra cũng đồng hương với tôi. Vâng, ông Huy được bổ làm thơ lại ở Văn Hàng Ti. Theo Lê Tả Quân, chú thích, tức Lê Văn Duyệt, tổng trấn Gia Định Thành. Hết chú thích. Vô Sài Gòn, lấy bà Thứ ở làng Tân Thới, xin thầy Chiểu. Tới khi Ngụy Khôi nổi lên đánh chiếm Gia Định, thầy Chiểu theo cha về Thừa Thiên và được gửi trợ học với người bạn của cha làm chức thái phó suốt 8 năm. Năm 22 tuổi, thầy Chiểu trở về quê mẹ và thi đậu tú tài tại trường Gia Định. Năm sau, thầy lên kinh chờ khoa thi hội, gần tới kỳ thi thì được tin mẹ chết từ tháng Chạp năm trước. Thầy vội rời kinh trở về Gia Định. Lúc ấy mới cuối tháng Giêng mà tới tháng Tư mới có chuyến ghe bầu về Nam nên thầy đành phải đi bộ. Đường trường vất vả lại nhân nỗi đau thương, thầy tự nhiên nhuốm bệnh. Bệnh mỗi ngày một trầm trọng nên thầy phải ở đậu tại Quảng Nam để kiếm thầy chạy thuốc. Bị buộc chân ở đó, không trở về thủ hiếu được mà tiền lương cạn dần, thầy đâm ra buồn bực, càng động đến mối thương tâm. Nên ngày đêm than khóc vì cớ đó sinh ra đau mắt, rồi bị đuôi. May sao, khi đó gặp được ông thầy Trung, vốn dòng ngự y, thương tình nuôi nấng và dạy cho nghề thuốc. Học xong, thầy Chiểu được người nhà đưa về gia đình cư tang, rồi sống trong cảnh trơ vơ thiếu thốn. Mãn tang, thầy mở trường dạy học để khuây khỏa tháng ngày, cũng để kiếm kế nuôi thân. Cảnh ngộ thầy Chiểu éo le thiệt, mà sao bác biết rành về thầy Chiểu như vậy? Tôi bình sinh, trót mất cái tật mê thơ. Nên bất kỳ ai, dù quan hay dân, mà thơ hay là tôi đều làm quen hết. Thơ thầy Chiểu có cái lạ là đã khí phách mà viết cái chi cũng ngụ ý đuôi mù ở trong. Ngoài những câu đôn hậu như sự đời thà khuất đôi trồng thịt, lòng đạo xin tròn một tấm gương, có cả những câu ngược ngạo, xe ngựa lao sao giữa cõi trần, biết ai thiên tử, biết ai thần. Nguyễn Tri Phương hơi nhăn mặt vì lời lẽ phạm thượng của Tú Chiểu, nhưng rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ. Ông nhớ lại bữa ông duyệt binh qua đồng tập trận, còn nhìn thấy đất chỗ Mã Ngụy sau mấy chục năm vẫn còn sập sình lên xuống. Đó là nơi vua Minh Mạng sai chặt đầu ném thay chôn chung một huyệt cả thảy 1137 người già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, khép vào tội theo giặc Khôi làm phản chống lại triều đình. Một người như thầy Chiểu đã từng chứng kiến việc Lê Văn Khôi nổi dậy giết tổng đốc Nguyễn Văn Quế, bắt bố chánh Bạch Xuân Nguyên đốt làm đuốc sống tế tả quân duyệt, chiếm giữ thành Phiên An trong 3 năm. Hẳn có ý nghĩ khác ông về vua quan triều Nguyễn, điều đó không lấy gì làm lạ. Nhưng dù sao đi nữa, những lời lẽ sẵn bảo ấy vẫn khó thể lọt tai một vị đại thần vốn rất mực trung quân. Bỗng một luồng gió ấm phản phất, một làn hương nhẹ thoảng qua, mơ hồ như có như không. Phan Thanh Giản hít một hơi dài như muốn thu lấy hương mai vào trong lòng, rồi đưa mắt nhìn xa, như theo dõi án hương tan loãng vào trong không gian. Bác có cảm thấy mùi hương của bạch mai không? Mùi hương mai mơ hồ phản phất nên người ta gọi là ám hương. Cũng vì trời càng lạnh thì càng thơm, nên còn gọi là lãnh hương. Tôi rất thích hai câu thơ của Lâm Bô, đời Tống Vịnh Mai. Sơ ảnh hoành, tà thủy thanh thiển, ám hương phù động, nguyệt hoàng hôn. Chú thích: bóng lưa thưa, xuyên ngang bên dòng nước trong và nông, hương thơm thoang thoảng, nhẹ dưới trăng lúc hoàng hôn. Hai câu thơ trong bài Sơn Viên Tiểu Mai Thi của Lâm Bô, tự quân phục, một thi sĩ đời Tống, hết chú thích. Thật không ai sướng hơn Lâm Bô, ông ấy về ẩn dật ở núi Cô Sơn tại Tây Hồ. Thường tự cười mình, cưới mai làm vợ, nuôi hạt làm con. Tôi chỉ ước sao sớm được hưu quan, lui về ẩn dật. Nghiêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạt là người quen, như câu thơ của quan cầm chánh Nguyễn Du, đề vào cái đĩa sứ mai hạt cho lò gốm Hàng Châu năm ngày đi sứ. Nguyễn Tri Phương cười: cái ông Lâm Bô nhà bác yêu mai, dễ đã bằng cụ Lục Du chưa? Cụ ấy còn muốn hóa thân ra làm ngàn vạn để mỗi cây mai có một phóng ông kia mà. Hai người cùng cười, Phan Thanh Giản cất tiếng ngâm nga hai câu thơ Lục Du: hà phương khả hóa thân thiên vạn, nhất thụ mai hoa nhất phóng ông. Giữa lúc đó, nhà chùa cũng dâng lên hai ly trà nấu bằng gỗ mai. Nguyễn Tri Phương nhấp một ngụm, hương sắc của hoa, vị thanh đạm của trà, quyện với tiếng ngâm thơ trong trẻo của người bạn, khiến ông thấy tâm trí lâng lâng. Ông tưởng như sống ngược lại với thời xưa, khi ấy trời đất mênh mông hơn bây giờ. Những kẻ sĩ đi ngàn dặm chỉ cốt ghé thăm bạn trong một túp lều tranh, uống với nhau một tuần trà, hưởng cái thú đối diện đàm tâm. Chú thích: nhìn mặt nhau nói chuyện bằng tiếng thầm trong lòng, hết chú thích. Để rồi sớm mai lại phất áo ra đi, không hẹn ngày trở lại. Ly trà hồng mai đã thấm đượm một mùi vị triết lý, lại thêm tiếng kinh mõ đều đều từ Phật điện vẳng lên, càng gợi một không khí thoát tục. Tất cả như nhắc nhủ người ta không gì quý bằng chữ nhàn. Tội gì lăn lộn trong đám hồng trần cho mệt. Ở đời đã có mấy khi có dịp hợp bạn thưởng hoa, không biết tận hưởng cái thú thanh cao này thì thật là uổng. Dường như không chịu nổi cái không khí thanh tĩnh vô vi ấy, Nguyễn Tri Phương vụt cất tiếng nói to, như là nói với chính mình: nhưng cụ Lục Du yêu mai đâu phải chỉ vì mùi hương mơ hồ phản phất, mà yêu mai chính là khí tiết cương cường của nó. Tôi rất thích bài thơ mai của Lục Du: tuyết ngược phong hào, vũ lẫm nhiên, hoa trùng khí tiết tối cao kiên. quá thì tự hợp phiêu linh khứ. Sĩ hướng đông quân, cánh khất liên. Túy chiết tàn mai, nhất lưỡng chi. Bất phương đào lý, tự phùng thì. Hướng lai băng tuyết, ngừng nghiêm địa. Liệu cán xuân hồi, cánh thị thùy. Chú thích. Tuyết giữ gió gào, lại càng lẫm liệt. Trong các hoa, hoa mai thanh cao kiên cường nhất. Hết mùa, kệ cho rơi rụng. Thẹn đến với chúa xuân, xin rủ lòng thương. Xây bẻ mai tàn một vài cành, mặc cho đào mận cứ gặp thì. Trước đây trong lúc băng tuyết đóng cứng mặt đất, cây hoa nào cố sức kéo xuân sang. Hai bài thơ Lạc Mai, Mai Rụng của Lục Du, Tự Phóng Ông. Nhà thơ yêu nước đời Nam Tống từng phản đối triều đình đầu hàng trước quân Kim xâm lược. Hết chú thích. Giữa mùa đông, khi trăm hoa đều tàn lụi, thì chỉ có mai dám ngạo cùng gió tuyết, ra sức kéo mùa xuân sang. Đến khi mùa xuân sang, mặc cho đạo lý, gặp thời. Mai thà rơi rụng, chứ không chịu đến van nài chúa xuân rủ lòng thương. Mai tượng trưng cho khí phách của người anh hùng, đúng như câu thơ của cụ ức trai Nguyễn Trãi đã vịnh. Càng thổi già, càng cốt cách, một phen giá, một tinh thần. Cái chí của tôi là muốn noi gương ức trai, mưu sự yên vui cho trăm họ, dân chưa yên thì không lòng nào lui về ẩn dật cho được. Phan Thanh Giản cười. Hôm nay, chúng ta không uống rượu thanh mai, hà tất, phải bắt chước Lưu Bị, Tào Tháo, luận anh hùng. Nhưng bác nghĩ coi, nhiều khi cương cường quá, chỉ tổ bị người đời ghen ghét, hãm hại. Nhà bác có công mộ dân khai khẩn đồn điền, cho phép các phạm nhân được ra thú tội. Để đưa họ về con đường làm ăn lương thiện, vậy mà viên án sát định tường Vương Sĩ Kiệt còn mật tấu về kinh, nói tha tù nhân, mở mang hoang địa là sanh trộm cướp. Giúp chúng có cơ hội trốn tránh, chờ dịp làm loạn sau này. Bác suýt mất đầu vì vụ đó, chưa tỉnh ngộ hay sao mà còn hăm hở ganh đua trong trường vật lộn như vậy. Nguyễn Tri Phương lắc đầu. Không phải, tôi chỉ nghĩ vì Nam Kỳ còn nhiều đất hoang, mà dân còn nghèo nên phải tính kế khai khẩn đồn điền. Còn một ý khác là muốn dùng chính sách ngũ binh ư nông, đưa cả binh lính tại ngũ về cùng dân làm ruộng. Để khi tỉnh là dân, khi động là binh, khai khẩn đồn điền cũng nhằm có lương thực nuôi quân sau này. Bác hẳn chẳng lạ gì, mùa thu vừa rồi, chiến hạm Tây đã cập đến bến Đà Nẵng và cửa Thuận An, ném lên bãi cát một bó thư, đòi cho chúng được tự do thông thương và truyền đạo. Đó chẳng qua là cái cớ để xâm lược, chiếm nước ta mà thôi. Tôi chắc là cuộc giao tranh sắp sửa châm ngòi rồi. Sớm muộn thế nào, những chiến hạm của chúng cũng còn kéo tới cửa biển nước ta lần nữa. Nguyễn Tri Phương như nóng ruột, đứng thẳng lên. Nhìn những chiếc ghe ngo đua thoăn thoắt từ đường nước quanh chùa ra vòng thành, rồi đổ ra chợ lớn. Nguyễn Tri Phương cảm khái. Rồi đây, đến cả những chiếc ghe kia cũng phải được huy động để ra chặn tàu sắt vỏ đồng của giặc. Tầm mắt chiến lược của một vị tướng đã giúp Nguyễn Tri Phương nhìn thấy trước. Từ đường nước này có thể thông ra rạch Bến Nghé và sông Thị Nghè bằng kinh Ruột Ngựa và rạch Lò Gướm. Chiến hạm Tây có thể từ cửa sông vào đến sát chùa Cây Mai, nơi ông đang ngồi thưởng mai hôm nay. Từ trên đài cao, ông đưa mắt nhìn bốn chung quanh. Trên con đường rẽ vào cổng chùa, đàn ông áo the khăm, khăn nhiễu, dép da trâu, đàn bà áo tứ thân xẻ vạt, thắt lưng xanh, dép cong, tấp nập đi lễ chùa. Dưới dòng kênh, trên chiếc ghe, đoàn thủy trạo mình trần, vận khố. Đồng loạt bỏ dầm xuống bơi sóc lên, cho ghe lướt bay trên mặt nước. Trong những tiếng hô, hè, bon, tiếng phèn la cầm nhịp, các mái dầm cùng lúc bổ xuống, móc nước lên trắng xóa, chói lòa dưới ánh mặt trời. Trên bờ, dân chúng đầu bới tóc, vấn khăn mỏ rìu, mình mặc áo vải ngắn tả nhiệm. Chú thích, áo gài nút phía bên trái, hết chú thích. Cổ bầu cao, vận quần xô, thắt lưng xanh lớn bản, dùng để cuốn giữ trầu cao, thuốc rê, giấy bản bọc theo, chân trần. Đứng chèn chút reo hò cổ vũ, mỗi khi trông thấy ghe vượt mặt nhau. Nét mặt họ đầy vẻ hồn nhiên vô tư, chưa biết rằng một tai họa lớn sắp giáng xuống đầu họ. Giặc Phú sớm muộn cũng kéo tới. Ở cương vị một đại tướng, Nguyễn Tri Phương phải nhìn thấy trước điều ấy, cũng như phải chịu trách nhiệm về sự yên nguy của trăm họ. Cũng như đứng trên đài cao, có thể nhìn xa trông rộng, từ làn khói nhẹ bốc lên ở lò gốm bên rạch. Lớp bụi đường cuốn theo bánh xe trâu, hình như người đánh đu ở chợ Tân Kiển, in trên nền trời xanh. Ngọn cờ vàng lợt, thiêu rồng xanh trên nóc cột cờ thành Gia Định, uống éo trong gió xuân. Chờ tới đường nước trắng xóa, như bạc dưới ánh mặt trời, từ đấy ăn thông ra biển. Nơi chất chứa những bí mật, những tai họa khủng khiếp sắp nổ bùng ra. Nguyễn Tri Phương đã nhìn thấy trước từ phía ấy những đám mây vần vũ, những đám khói tàu chiến sắp bôi đen ngòm nền trời trắng đục. Gió thổi qua gốc mai khiến những chấm trắng rập rờn nghiêng ngả, quyện với ánh nắng, hương mai càng nồng nàn hơn, ngây ngất hơn. Nhưng Nguyễn Tri Phương tưởng chừng như phản phất cả mùi thuốc súng khét lẹt. Buổi thưởng mai đầu xuân trở thành nặng nề vì không khí căng thẳng của quốc sự. Phan Thanh Giản cúi đầu lặng lẽ. Nguyễn Tri Phương tế nhị, an ủi bạn. Bác cứ yên lòng, dù đầu chúng ta có bạc trắng như hoa mai, nhưng trong đời chắc còn nhiều lần được cùng nhau thưởng mai. Bác hà tất phải quá ưu tư phiền muộn. Thế nhưng, chỉ trong một năm sau buổi thưởng mai, Nguyễn Tri Phương đã được triệu ra ngăn cản chiến hạm Tây khi chúng kéo vào đánh cửa Đà Nẵng. Hết Đà Nẵng, lại đến Gia Định, cứ lao đao lo việc chống giặc mấy năm nay. Chùa Cây Mai, nơi hai người đến thưởng mai, đã trở thành đất giặc từ khi giặc mới đặt chân lên đất Gia Định. Người bạn cùng thưởng mai đã trở thành kẻ đối lập về chính kiến. Phải chăng cái chí của hai người đã bộc lộ ra từ trong buổi thưởng mai năm trước? Bảo vệ tình bạn khỏi sức mẻ sau những xung đột vì quốc sự có lẽ cũng khó khăn như bảo vệ những cây mai khỏi bị hủy hoại trong tầm súng của giặc. Không biết bao giờ lại có dịp cùng bạn thưởng mai. Xuân này đã đành không có bạch mai, xuân sau biết có còn bạch mai nguyên vẹn ở chốn xưa chăng? Bỗng nhiên, bên ngoài có một người bước vào và một giọng trong trẻo cất lên. Năm mới, xin kính chúc trưởng huynh xuân sắc mãn đường. Nguyễn Tri Phương nhìn lên, thì ra ông mãi suy nghĩ, trời đã sáng lúc nào không biết. Ông niềm nở đáp lời người em ruột. Cảm ơn chú ba, năm mới, anh cũng chúc chú giết được nhiều giặc và làm được nhiều thơ hay. Thế nào, đầu năm đã khai bút chưa? Nguyễn Duy, vì người đó chính là tán lý quân vụ Nguyễn Duy, em ruột ông, khoan thai đáp. Thưa huynh trưởng, sớm nay em định khai bút, chợt nhớ đến bài thơ của ông bạn Hy Tăng ở trong kinh gửi vào, trong có câu. Cử mục mai sơn thiên lý viễn, kim triều xuân sắc, cánh hà như. Chú thích, non mai nghìn dặm xa vời, sớm nay biết có xuân tươi thế nào. Thơ Trần Bích Sơn, tự Hy Tăng, hết chú thích. Bất giác xúc động quá, không đề nổi thơ, nên đến mừng tuổi trưởng huynh trước đã. Nhìn chiếc độc bình không, Nguyễn Di tiếp lời, giọng cảm khái. Thì ra, cũng vì mai sơn nằm trong tay giặc, mà trưởng huynh năm nay không có bạch mai thưởng xuân. Nguyễn Tri Phương nhạy cảm, muốn xua đuổi cái buồn của Nguyễn Di trong buổi tân xuân. Ông cố kiếm một chuyện vui. À, chú ba này, chú có biết tại sao ở Nam Kỳ người ta lại ưa dùng mai để thưởng xuân không? Nguyễn Duy ngẫm nghĩ. Hình như người ta theo phong tục Hàn Vũ tầm mai từ đời Đường thì phải. Nguyễn Tri Phương cười to. Các ông nghe, ông cống như chú hễ nói là lại dẫn điển tích. Anh cho là nó không phải có nguồn gốc xa xưa như thế đâu. Tại người trong này nói đớt rồi lầm lộn mai và mây, cây mai và cây lộc cầu mây. Anh đã từng nghe thấy một ông cử ưa nói, mây quá chừng, mai phước cho tôi quá. Kỳ thật, ý ông ấy muốn nói, mây quá chừng và mây phước cho tôi quá. Chính vì sự nói đớt đó mà người ta tin rằng nếu cắm cành mai thì sẽ rước vận mây tới nhà. Hồi anh đi kinh lý ở Bến Tre, gặp dịp đầu xuân, một hương chức đã đem dâng một bó bông mù u còn búp, lá trụi lũi, bông trắng xóa, bảo đây là bông nam mai, cũng đem tới vận mây như bạch mai. Hai người cùng cười, tiếng cười giòn tan như pháo Tết. Trong phút chốc, Nguyễn Duy như thấy mình sống lại cái thời thơ ấu, mặc áo dài hàng lam, quần đào xẻ đũng, đi hài đỏ, cổ đeo khánh bạc, làm nũng anh, bắt anh dẫn đi mừng tuổi họ hàng, để được những tấm phong bao giấy hồng điều. Chợt nhìn mái tóc bạc của người anh, Nguyễn Duy chợt nhớ đến thực tế. Tuổi thơ đầy hoa bướm ấy đã một đi không trở lại. Ông hỏi anh. Thưa trưởng huynh, cháu nó vào kinh, chẳng hay việc tứ hôn của ngài ngự ra sao, xin trưởng huynh cho em biết. Nguyễn Tri Phương hơi nghiêm sắc mặt. Ngài ngự có lòng thương, gả công chúa Đồng Xuân cho thằng Lâm nhà này. Nhưng vì Thái Hậu Từ Vũ quá yêu con gái, chưa muốn xa rời, lại thêm tuổi già lắm bệnh, muốn có công chúa hầu dưới gối. Vì vậy mà Tết này, cháu Lâm vẫn chưa thể vô Nam, vì ngài ngự muốn đợi cho đến lúc yên bình mới cho công chúa làm lễ quy ninh. Chắc cũng là ý Thái hậu, sợ trong này đang giặc giả nên không muốn cho công chúa vô. Ngài ngự vốn chí hiếu, Thái hậu dạy sao ngài chẳng tuân lời. Ngay cả việc nước mà ngài ngự còn chiều theo ý Thái hậu nữa là. Em từng được nghe quan thượng Phan kể chuyện. Chính Thái hậu đã nói với những người chủ chiến trong triều rằng, các người muốn đánh, đánh rồi thì các người định để mẹ con ta vào đâu? Thái hậu sợ nhất là đánh giặc Tây. Nó giận, nó sẽ hủy hoại lăng mộ dòng họ Phạm nhà ngài ở Gò Công và lăng mộ dòng họ Hồ của Đức Thái Hoàng Thái Hậu ở Thủ Đức, nên mới khuyên ngài ngự cầm chân trưởng huynh không cho đánh đấy thôi. Muốn lấy lòng trưởng huynh và đánh lạc hướng chuyện chủ hòa, Thái hậu mới bày ra chuyện tứ hôn để che mắt thiên hạ. Nguyễn Tri Phương nhìn quanh rồi vội xịt. Chú đừng nói như vậy, anh em ta ăn lọc triều đình đã lâu, chớ nghĩ điều mạng thượng. Anh chỉ ái ngại cho chú là quan văn trói gà không chặt, mà đến khi động dụng cũng đành phải xếp bút nghiêng theo việc đao cung. Thì chẳng qua vì mọi người cứ lấy nê là thời Thái Bình nên mới quen thói trọng văn khinh võ. Anh có nhớ câu thơ truyền là của một ông vua đứng ra phân xử giữa hai bên văn võ tranh giành nhau không nhỉ? Vua nhận là bên văn sang, bên võ cũng sang, nhưng lại kết luận đầy thiên lệch. Gặp lúc Thái Bình, văn trước võ, võ đầu được sánh khách văn chương. Hai anh em lại cùng cười, đầy vẻ tương đắc. Nguyễn Tri Phương chậm rãi. Không chỉ mình chú thừa văn quá võ, mà chính anh xuất thân ở văn hàng ti cũng phải đi đánh giặc như thường, riết rồi thành nghề võ luôn. À, chú biết không, cụ Thượng Trứ năm 82 tuổi, về hưu đã hơn 10 năm rồi, mà khi giật tay đánh phá Đà Nẵng, các quan trong triều vẫn dân sớ đề cử cụ ra đánh. Cụ khẳng khái dân sớ xin đi đánh giặc, sớ rằng, thân già này còn thở ngày nào thì xin hiến thân cho nước ngày đó. Không may, sau đó cụ từ trần, chứ không thì cụ cũng đã có mặt bên anh em ta ở cửa Đà Nẵng 3 năm trước rồi. Nguyễn Duy gạt nước mắt. Những người trai trẻ để đâu mà phải phiền đến người già như cụ Thượng Trứ đi đánh giặc. Chỉ cần đọc mấy câu cụ để lại. Cũng có lúc mây tuôn sóng vỗ, quyết ra tay, buồm lái với cuồng phong. Chí những toàn xẻ núi lấp sông, làm nên đấng anh hùng, đầu đáy tỏ. Cũng có biết bao nhiêu người sôi nổi, tráng tâm hùng khí, mà đi theo bước cụ rồi. Nguyễn Tri Phương trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. Anh thì anh nghĩ thế này, những người như cụ Thượng Trứ, và cả anh nữa, dù có chí khí, nhưng cũng là người thuộc về một thế hệ già nua rồi. Muốn chống giặc thành công, phải trông cậy vào lớp người trai trẻ. Sách có chữ, hậu sinh khả úy. À, chú đã biết viên phó lãnh binh Trương Định chưa? Nguyễn Duy khẽ lắc đầu. Em mới vô Nam, chưa biết người ấy. Xin trưởng huynh vui lòng kể lại cho em nghe. Nguyễn Tri Phương vừa uống một ngụm trà, nhấp giọng rồi ung dung kể chuyện. Vốn là con quan vệ úy vệ gia Định, nhưng Trương Định không theo nghiệp cha thi cử võ để làm quan, lại có khí chẩn đất đai, mộ dân làm đồn điền. Năm Giáp Dần, năm 1854, Nguyễn Tri Phương vào Nam điều chỉnh chính sách, đồn điền. Thì Trương Định tự xuất tiền, chiêu mộ dân nghèo ở Nam, Ngãi, Bình, Phú vào khẩn hoang lập ấp. Lúc bấy giờ có 21 liên đội ở Nam Kỳ. Viên chỉ huy liên đội gọi là quản cơ, dưới quyền có viên ấp trưởng. Quản cơ kim luôn cai tổng, trong tổng có đồn điền chừng 400 lính, cứ 10 lính có một súng, còn toàn cầm giáo, mỗi liên đội có một đại bác nhỏ. Có võ giỏi, có cơ nghiệp, được tín nhiệm vì đã giúp cho một số nông dân có cơm ăn áo mặc, nên Trương Định được bổ nhiệm chức quản cơ kim cai tổng ở huyện Tân Hòa. Quản Định đã hết lòng lo cho dân có nhà cửa, ruộng cày. Con cái họ được học hành do Định có sáng kiến mời các thầy đồ ở miền Trung vào dạy. Ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ năm 1859, giặc Tây chiếm thành gia Định. Trương Định đứng lên mộ nghĩa binh đánh giặc. So với những văn thân cầm đầu các toán nghĩa binh khác như Tuần Phủ Đỗ Quang, Tri Phủ Nguyễn Thành Ý, Tri Huyện Đỗ Trình Thoại, Âu Dương Lân, Trần Thiện Chánh, Lưu Tấn Thiện, Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân thì địa vị xã hội của Định ở vào bậc chót. Tuy vậy, cũng có cái thuận lợi là Định đứng sẵn vào địa vị quản cơ của một tổ chức dân quân khá lớn. Hơn nữa, giữa các quản cơ với nhau, nghĩa binh của Định đông hơn cả, đến hơn 1.000 người, vừa có quy củ lại vừa thiện chiến. Riêng Định lại tiên phong gan dạ, lập được nhiều chiến công trong những ngày đầu đánh giặc, sau đó được các quản cơ trong gia Định chọn làm người đứng đầu. Dần dần, số nghĩa binh thuộc quyền chỉ huy của Trương Định lên tới 6.000 người. Danh vọng và uy tín của Định đưa ông lên địa vị cao vượt hơn cả án sát, tri phủ, tri huyện và các văn thân chống giặc. Khi Nguyễn Tri Phương vô Nam nhận chức tổng thống quân sự, cho mời thủ lãnh các nghĩa binh đến hội, sau đó mới phần nơi đóng quân. Riêng Định đem cơ binh đến đóng trước ở cửa Thuận Kiều, rồi mới tới ra mắt Nguyễn Tri Phương. Quan tổng thống quân vụ nổi giận, cho là Định có ý coi thường mình. Định thản nhiên trả lời: "Tôi xem cách bố trí binh lực của tướng công, còn để hở một mặt Thuận Kiều, đó là đường đi Hóc Môn, Tây Ninh, phía có nhiều rừng rậm, có thể làm căn cứ chống giặc lâu dài. Vạn nhất đại đồn có vỡ thì quân ta cũng còn đường rút, nếu ta không chiếm ngay thì giặc Tây cũng chiếm mất, nên tôi trộm phép tướng công đóng đồn trước rồi mới tới hội, chắc tướng công cũng không câu nệ tiểu tiết mà thứ lỗi cho." Nguyễn Tri Phương nghe xong, lật đật mời Định ngồi lên ghế, rồi nói: "Trước đây, khi thấy ông vừa mở đồn điền, đã nghĩ ngay đến việc đón thầy về dạy học, ta đã thầm khen, nhưng chưa nói ra. Đến lần này, ông đến đóng chẹm, nơi hiểm yếu, rồi mới tới hội, quả thật là có tầm mắt nhìn xa trông rộng. Cảm ơn ông đã sớm liệu trước giùm ta mặt sơ hở đó." Vừa nghe kể đến đây, không kìm được, Nguyễn Duy đã vụt reo to: "Có phải ông phó lãnh binh này cũng cao cờ lắm phải không anh? Kiểu này là kiểu vào pháo đầu, thắng luôn bình phong mã của bên địch, ha ha." Nguyễn Duy ngoài thơ phú trận mạc ra, chỉ có một cái thú duy nhất là chơi cờ. Nhưng chơi cờ cũng chỉ để luyện trí óc, giúp ích cho việc thơ phú trận mạc mà thôi. Nguyễn Duy thường ví là một câu thơ, tìm được chữ hay cũng chẳng khác gì đi được một quân cờ vào đúng chỗ. Còn những chiến thuật đánh cờ đem áp dụng vào việc binh thì tuyệt diệu vô cùng. Nguyễn Duy từng được 13 thiên binh pháp của Tôn Võ Tử lọc ra được 10 nguyên lý chiến thắng dùng vào việc đánh cờ. Thứ nhất là nguyên lý tiên tri. Trước khi đấu cờ, ta phải biết rõ nội tình thực lực của đối phương rồi mới quyết định kế sách hành động, như Tôn Võ Tử đã nói: "Biết mình biết người, trăm trận không bại. Chỉ biết mình mà không biết người, một thắng một bại. Không biết mình cũng không biết người, mỗi chiến mỗi bại." Hai là nguyên lý kế hoạch. Khi đánh cờ, ta phải nghiên cứu và định trước xem nên công hay thủ, như lời Tôn Võ Tử. Kế hoạch càng chu đáo, mật nhiệm bao nhiêu thì cờ thắng bấy nhiêu. Ba là nguyên lý tự nhiên. Ta phải tập trung lực lượng và nhằm vào chỗ hở ít phòng thủ của đối phương, tấn công thì phần thắng chắc về ta, như lời Tôn Võ Tử. Hình thể của nước là tránh chỗ cao mà đổ xuống thấp. Cũng như hình thể của cuộc hành binh là tránh chỗ thực mà đánh chỗ hư. Bốn là nguyên tắc cầu kỹ, phải tạo cho mình một ưu thế hơn. Tránh không để thất bại về mình, như lời Tôn Võ Tử: "Kẻ thiện chiến biết đứng trước trên vị trí, không thể bị hại mà không mất phần thắng." Rồi nguyên lý toàn tồn, nguyên lý chủ động, nguyên lý lợi động cũng đều rút ra từ binh pháp cả. Trước khi xuất trận, Nguyễn Duy thường bày bàn cờ ra, nghiên cứu các nước để lát nữa áp dụng vào trận đánh. Như theo nguyên lý cấp tốc, việc binh cần phải nhanh như gió, động như sấm sét, xâm chiếm như lửa cháy. Hai xa phải ra thật sớm, tung hoành sát quân, lấn nước, dọn đường cho pháo mã, tấn công chớp nhoáng. Như thế, mỗi quân cờ hạ xuống bàn cờ là phải có một thế hăm dọa đối phương, hoặc sát quân, hoặc chiếm lợi địa và làm tê liệt sức chiến đấu của đối phương. Nghiên cứu địa hình trên bàn cờ, Nguyễn Duy phát hiện ra đường nào chướng ngại vật, đường nào tiến quân ngắn nhất để tiến tới mục tiêu. Nhiều trận đánh thắng giặc, Nguyễn Duy đã thắng trước từ trên bàn cờ rồi. Biết tính em, Nguyễn Tri Phương tủm tỉm cười: "Cái chú này, ai đời nhân danh một ông tán lý mà vẫn có cái thói con nít, hễ nghe nói đến ai cao cờ là cứ y như ếch vồ hoa ấy. Tán tàn gì cũng không bằng cái món cờ. Để hôm nào em phải mời ông phó lãnh binh đến để giao đấu một trận mới được. Chú chơi cờ mới sạch nước cản thôi, đã cao gì cho lắm mà bả ai cũng đòi đấu. Cái nước Mã Ngọa Tào, chú thích, Mã Nam Tào, hết chú thích. Hôm nọ của tôi, chú đã phá được chưa nào? Còn ngón đòn sông Tiên, chú thích, ngón đòn sông Tiên, hai bên bánh xe, lực như hai bên ngọn roi cùng quật. Hết chú thích, của em, anh cũng có chọi được đâu. Sau này, tôi đi cái nước Lão Mã Hồi Hương. Chú thích, Lão Mã Hồi Hương, con mã từ bên này sang đất địch, sau 10 nước chiếu mới về nhà thành quân giữ nhà. Nếu về được, thì bên kia thua. Hết chú thích, chú chả chịu thua là gì. Em nóng tánh, không thể chơi cái kiểu cù cưa đó được. Cùng lắm, em dám chơi cái nước liều, Triệu Tử Long nhất thân Đô Thị Đỡm. Chú thích, một bên 16 quân đỏ, một bên còn 4-5 quân, có một con mã ngồi, nhảy đi nhảy lại, bên kia cứ phải đấm quân, cho nó ăn đến hết quân. Hết chú thích, là anh phải chịu hàng liền thôi hà. Tiếng cười lại nổi lên giòn giả, bất chấp cái không khí đầy đe dọa của một thành trấn, giặc đã chiếm đóng quá nữa. Hình như sau câu chuyện về chiến lược, chiến thuật, hào khí đã dâng tràn ngập căn phòng tranh tối tranh sáng này. Bỗng khuôn cửa được mở rộng, để lộ một khung trời trắng ngà, màu giấy bản. Viên tùy tướng Trần Nhượng bước vào, cùng với một làn gió lạnh ập vào phòng. Bẩm tướng công, giữa giao thừa đêm qua, tên lính Trần Bá Lộc bỏ phiên canh, trốn mất tiêu. Theo tiểu tướng biết thì, tên này đã chạy vào đồn cây mai, đầu hàng giặc. Nguyễn Tri Phương chăm chú. Sao ngươi biết? Trần Nhượng rụt rè. Không dám giấu tướng công, Trần Bá Lộc với tiểu tướng vốn có tình anh họ. Nhưng vì mới đăng lính, nên chỉ là lính trơn, chưa có chức tước gì. Thấy tiểu tướng vừa là phận em, vừa ít tuổi hơn, mà lại đóng quản vệ binh. Chỉ huy cả cơ binh của Lộc, bên Lộc tỏ ý bất phục, nhiều khi Lộc bực bội thốt ra lời. Phải đứng trên đầu trên cổ tiểu tướng, chớ không chịu kém. Ít lâu nay, thấy Lộc thường đi lại, với tên Sầm Tống Hến, chủ hiệu buôn gạo ở chợ lớn. Tiểu tướng có khuyên can, nhưng Lộc không chịu nghe. Tiểu tướng vì nể tình họ hàng, nên không làm ngặt. Lộc thừa lúc sơ hở, đã chạy sang trại giặc. Tiểu tướng xin chịu tội thất xác. Nguyễn Tri Phương im lặng hồi lâu. Trần Bá Lộc là vệ binh ở Đại Bản Doanh, thế tất phải biết những đường hầm từ đại đồn ăn thông với phía dưới đồn trại của giặc. Nguyễn Duy bỗng lẩm bẩm: nhất tốt đồ hà, bán xà chỉ lực. Chú thích: một tốt qua sông bằng sức nửa xe. Hết chú thích.